Chương 7. Các phát triển về sau.
Trên căn bản phân tích đã nói trước đây, chúng ta nghĩ rằng các lời dạy còn lưu lại trong kinh điển Pali Nikaya và kinh điển Aham Agama cho thấy không có sự dị biệt đáng kể, ít nhất đối với quan niệm về nhân quả. Một thời gian sau khi Phật nhập Niết Bàn, các vị theo Phật giáo đã cố gắng hệ thống hóa những lời dạy nằm rải rác trong các kinh Pali, Nikaya và kinh Aham Agama. Kết quả của điều này là nhiều bộ phái Abhidhamma, vi diệu pháp nổi lên. Mỗi phái đều có Abhidhamma Pitaka, tạng vi diệu pháp riêng biệt. Ít nhất là hai phái Abhidhamma lớn, Theravada và Savastivada, đã giữ được các Abhidhamma Pitaka của họ, và chúng khác nhau rất nhiều. Hình thức Theravada, thượng tọa bộ, cùng các kinh văn, cả kinh và luận, được truyền vào Tích Lan dưới triều Đại đế Ấn Độ Asoka, A Dục, thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch. Tại đây, nó đã phát triển trong sự tương đối biệt lập, và do đó, nhiều ý niệm căn nguyên có thể được bảo tồn không bị pha trộn với những quan niệm và thuyết mới do các bộ phái Phật giáo sau này đề xuất, ít nhất là cho tới thời Buddhaghosa. Phái Savastivada, nhất thiết hữu bộ, được phổ biến và ưa chuộng hầu hết tại miền Tây Bắc Ấn Độ. Phái nào trong hai bộ phái này tiêu biểu cho giai đoạn sớm nhất của Phật giáo đã là vấn đề được tranh cãi rất nhiều. Sebaski cho rằng các Vaibhasika là những vị tiếp nối duy nhất cho một trong những phái cổ nhất, các Savastivadins. Họ lấy danh xưng từ tên bộ luận vĩ đại Đại Tỳ Bà Sa Luận về các công trình nghiên cứu kinh Kanochan Works của bộ phái này và về triết lý theo cùng các đường hướng như bộ phái gốc. Murti cũng không thấy có gì khác biệt lớn giữa hai bộ phái, phái Theravada và phái Savastivada, mặc dù có vài dị biệt quan trọng, có thể được coi như tiêu biểu cho một lập trường siêu hình. Như đã nói trên, đối với quan niệm về Dharma, Pháp, hai phái Theravada và Savastivada khác biệt nhau đáng kể. Hai ý niệm quan trọng nhất liên quan đến quan niệm về Dharma được phát triển sau này là: một, thuyết các sát na và thuyết các vi trần. Hai thuyết này lồ lộ đáng chú ý vì chúng không có mặt trong giai đoạn ban đầu của Theravada trước Buddhaghosa. Trong truyền thống Theravada, chúng ta gặp thuyết các sát na trước tiên trong các tác phẩm của Buddhaghosa. Điều này thật hiển nhiên trong một trình bày thấy ở Atthasalini của Buddhaghosa. Luận về hiện tại, Pachupanya, ông nói, ở điểm này, hiện tại liên tục, Santati Pachupanya đã thấy được đề cập trong những bàn luận. Hiện tại vĩnh viễn, Ada Pachupanya trong các kinh. Tại đây, vài vị nói, tư tưởng hiện hữu trong hiện tại sát na, Khana Pachupanya trở thành đối tượng của duệ trí cảm từ xa. Điều bao hàm thuyết các sát na không nằm trong các thuyết biểu hiện ở Sutta Pitaka, kinh tạng hay trong các bình luận được bảo tồn tại Mahavihara, trung tâm Phật giáo Theravada ở Tích Lan. Nếu vậy, sự sáp nhập thuyết này vào các luận Pali có thể coi như là công trình của Buddhaghosa. Ngay thuyết các vi trần, Paramanu cũng không thấy trong các Sutta Pitaka hay những bình luận của các Theravadins. Buddhaghosa có vẻ như với lòng nhiệt thành nửa chừng, cũng đã thử đem nó vào truyền thống Theravada. Như vậy, hai trong số các thuyết quan trọng nhất đã gây ra vô số vấn đề triết lý cho các Savastivadins cũng như cho các Sautrantikas không thấy trong truyền thống Theravada trước Buddhaghosa. Đó là lý do chính tại sao chúng ta coi Theravada căn nguyên khác với Theravada biểu hiện trong các luận của Buddhaghosa. Trong chương 4, ta đã thấy với sự chấp thuận thuyết các sát na, các Savastivadins phải giải thích vấn đề liên tục. Họ đã làm điều này bằng cách chấp nhận thuyết tự tính, Sabhava. Thực tế là Yasomitra có ý nghiêng về phái Sautrantika khi bình luận Abhidhammakosa, cho rằng bởi tự tính nghĩa là bởi tự ngã. Bởi thế cho nên tại sao các bộ phái Phật giáo khác chỉ trích những lời dạy của Savastivada cho là thuộc dị giáo. Thuyết Savastivada về tự tính cũng lưu dấu ấn vào thuyết Savastivada về nhân duyên. Như đã chỉ rõ ở trên chương 3, các Savastivadins phân biệt giữa nhân, hetu và duyên, pratyaya, bởi vì họ chấp nhận lập trường thuyết thực thể là nhân và quả được nối kết bằng chính tự tính, sabhava của chúng. Chính các Savastivadins cũng tự nhận mình theo thuyết thực thể, savadi. Điều này hầu như đồng nhất với thuyết tất cả mọi vật đều hiện hữu, sabhamati, bị Phật bác bỏ vì Ngài nghĩ nó sẽ dẫn dắt tới tin tưởng vào sự thường hằng, Sasata Diti, chương 1. Vì vậy, không những thuyết tự tính đồng nhất với thuyết thực thể hay tự ngã, Atman, như Yasomitra đã chỉ rõ, mà nó còn hướng về thuyết thường hằng, Sasvatarsti. Do đó, quan điểm của các Savastivadins là các vật, ví dụ như tự tính, hiện hữu trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu vậy, rất khó đồng ý với Murti là thuyết Savastivada, hay đúng hơn, Vaibhasika về nhân duyên là thuyết không có tính đồng nhất, Asatkariyavada. Chứng cớ viện dẫn trên chống lại quan điểm là các Savastivadins thấy sự hoàn toàn dị biệt giữa một nhân và quả của nó. Đối với họ, nếu đã coi nhân và quả là các thực thể hoàn toàn dị biệt, thì có thể làm cho thuyết tự tính của họ thành ra vô nghĩa. Thực ra như sẽ vạch rõ sau đây, các Sautrantika xác định sự dị biệt giữa nhân và quả vì không có tự tính, sabhava nào nối kết chúng. Ngay trong đoạn thứ nhất của chương 1, Mulama Diyamaka Karika, Nagarjuna nói đến bốn loại thuyết nhân quả. Một, tự nhân quả, Sata Upati. Hai, nhân quả bên ngoài, Parata Upati. Ba, cả hai, như tự nhân quả và nhân quả bên ngoài, Dvabiyam. Và bốn, không có nhân quả, Ahetu. Trong đoạn thứ nhì, ông nói đến thuyết Phật giáo về bốn nhân hay tương quan về nhân, pratyaya, duyên. Murti có vẻ như coi thuyết bốn duyên này thuộc loại nhân quả bên ngoài có lẽ gì dài bộ phái Phật giáo, trong khi chấp nhận thuyết các duyên lại coi nhân dị biệt với quả. Nếu Murti đúng, có lẽ chúng ta phải loại trừ Nagarjuna. Sau khi nêu ra bốn loại thuyết nhân quả, đoạn 1, để chỉ trích loại thứ nhất, tự nhân quả. Ngay sau khi kể ra bốn duyên, Nagarjuna phân tích tính chất của các duyên và nói: không tìm thấy được tự tính của hiện hữu Bhava trong các duyên Pratyaya. Như vậy, tham khảo đây là đối với thuyết các Svastivadins trình bày, các vị này trong khi chấp nhận thuyết bốn duyên lại cũng tin là nhân và quả liên hệ với nhau bằng tự tính. Do đó, với Nagarjuna, thuyết Sarvastivada về nhân quả là thuyết tự nhân quả chứ không phải thuyết nhân quả bên ngoài. Thuyết nhân quả do phái Sankhya đề xuất thường được biết như thuyết có tính đồng nhất, sách Kriyavada. Điều này bởi vì theo phái Sankhya, Prakriti là chất căn bản mà thế giới tiến hóa từ nó. Và Prakriti này cũng tồn tại dai dẳng trong các sản phẩm của tiến hóa nữa. Như thế, nhân và quả đồng nhất trong yếu tính, vì chúng làm thành bởi Prakriti. Hiện giờ, Prakriti này thỉnh thoảng được gọi là Sabhava, tự tính. Điều này cho thấy sự rất giống nhau giữa thuyết của Sarvastivada và thuyết của Sankhya. Quan niệm của Sankhya về tiến hóa có vẻ như là một trình bày có hệ thống những ý niệm của các nhà tư tưởng như Yudhalaka trong thời kỳ Upanishadic đưa ra với sự dị biệt như đã được phái Sankhya vạch rõ. Chương 1 là hữu sát của Yudhalaka thì thuộc về cảm quan, hữu tình, trong khi Prakriti của Sankhya không thuộc cảm quan, vô tình. Sự dị biệt cũng tới một mức độ nào đó được phản ánh trong các thuyết nhân quả của họ. Trong thuyết Yudhalaka, nhân được coi như một hữu tình nhiều hơn, bởi thế nhân quả thuộc loại tự nhân quả. Trong phái Sankhya, nhân được coi là không thuộc cảm quan và do đó nhân quả gồm có tự phát sinh hay phát sinh tự chính nó. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp căn bản vẫn giống nhau. Thuyết trước công nhận một tác nhân thực thể, Atman, và thuyết sau xác nhận một thực chất Sabhava Prakriti. Nhờ nó mà sự đồng nhất của nhân và quả được duy trì. Chúng ta đã thấy thuyết Upanishadic về tự nhân quả bị Phật chỉ trích và bác bỏ như thế nào. Một trong những lập luận chính mà Phật dẫn chứng là quan điểm này dẫn tới tin tưởng vào một tự ngã hay linh hồn cố định và thường hằng. Chúng ta cũng có thể nói như thế đối với thuyết Sankhya là nó dẫn đến một chất cố định và thường hằng. Hệ lụy của thuyết Sarvastivada cũng không dị biệt nhiều lắm. Các Sarvastivadins chấp nhận nhân và quả được liên hệ bằng tự tính Sabhava và hàm ý rằng tự tính này là chất Dravya tồn tại qua quá khứ, hiện tại và tương lai và do đó cố định và thường hằng. Đó là tại sao họ cho rằng chất Dravya hiện hữu Asti suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó có thể kết luận là thuyết Sarvastivada về nhân quả cùng với thuyết của Sankhya rơi vào loại tự nhân quả, được biết là thuyết có tính đồng nhất Sakhatriyavada chứ không phải thuộc loại thuyết không có tính đồng nhất như Murti tỏ ra tin tưởng. Hơn nữa, như đã chỉ ở trên, các Sarvastivadins tự coi là theo thuyết thực chất Sattvadi. Nếu thuyết Sarvastivada về nhân quả là một hình thức song hành của thuyết có tính đồng nhất Sakkariyavada thuộc phái Sankhya, thì bộ phái Phật giáo nào chấp nhận thuyết tương tự như thuyết không có tính đồng nhất Asatkariyavada của phái Vaisesika? Khi giải thích quan niệm Dhamma do các Sautrantikas trình bày, chúng ta đã vạch rõ là nó căn cứ trên thuyết các sát na. Các Sautrantikas chỉ công nhận hai sát na sinh khởi, Utpada, và sát na chấm dứt, Vijaya, và loại bỏ sát na tỉnh, Sithiksana, vì mỗi sát na được coi là dị biệt với sát na khác và vì không có lớp lót nền như Sabhava của các Sarvastivadins được công nhận. Họ cho rằng chỉ có hàng dãy các sát na nối tiếp nhau. Nhân quả của mỗi sát na đơn độc được biến giảm thành cái ở trước không thay đổi. Cái được tri giác như sự trải qua, chỉ là hàng dãy các sát na nối tiếp nhau với dòng chảy liên tục. Chúng ta đã thấy các Sultan Tikas còn phải giải quyết một vấn đề khác: nguồn gốc hay khởi thủy hàng dãy các sát na, chương 4. Chính vì để giải thích vấn đề này mà các Sultan Tikas nói là một vật không hiện hữu nay trở thành hiện hữu. Quan điểm một vật vốn không hiện hữu lại trở thành hiện hữu có vẻ là cơ sở cho thuyết nhân quả, được biết như thuyết không có tính đồng nhất. Như đã nêu ở trên, Murti gán thuyết này cho các Sarvastivadins có vẻ là vô căn cứ. Tất cả các chứng cớ ta có được chỉ rõ là các Sultan Tikas đưa ra thuyết như thế. Một đoạn trong Sika Samutraya viết như thế này: một vật vốn không hiện hữu trở thành hiện hữu, và khi đã thành hiện hữu mất đi vì nó không có tự tính, Sabhava. Thuyết Abhuva Bhava Utpada do đó mâu thuẫn với quan niệm Svastivada về Dhamma Sabhava. Điều này được làm rõ thêm bằng ví dụ qua trình bày của Chandrakirti. Như lửa được nói là không có tự tính, nghĩa là chất, vì ngay lửa đã phối hợp với các nhân và duyên. Lửa vì trước đây vốn không hiện hữu và sau đó trở nên hiện hữu, là ngẫu nhiên hay sinh ra do nhân quả. Sau cùng, Sputta Tabi Damasoka Vikhya dứt khoát gán thuyết này cho các Sautantikas. Các Sautantikas mà thuyết Abhuva Bhava Utpada của họ hầu như giống hệt thuyết Asatkaryavada của Vaisesika, được hỏi về việc tại sao hạt vừng sẽ cho dầu mà không phải bất cứ chất nào khác, mặc dù chúng cũng không hiện hữu trong thực thể nhân quả. Câu trả lời của họ là: ta không thể cật vấn đối với những định luật tối hậu của thiên nhiên vì chúng không thể nghĩ bàn và vượt khỏi phạm vi suy cứu. Sau khi xem xét chi tiết những luận cứ thuận và chống thuyết các sát na của Phật giáo, Mukherjee nói: từ sự trình bày tỉ mỉ thuyết nhân quả với các rối rắm lộn xộn về chỉ trích và chống lại chỉ trích nó, người ta không thể cưỡng lại cảm tưởng là Sautantika đã thất bại khi không mang lại sự tin tưởng nào, mặc dù sự bén nhạy logic và phong phú biện chứng của mình. Sự kiện của vấn đề là nhân quả không thể hiểu nổi trong thuyết dòng chảy cũng như trong thuyết nguyên nhân thường trực. Như vậy, chỉ còn để cho Nagarjuna và Sankara trình bày điều này, và họ đã rất thành công khi dùng các biện chứng của họ để chứng tỏ các mâu thuẫn cố hữu cả trong thuyết sách Katiya tạo ra một quả có tiềm năng hiện hữu, và trong quan niệm của Asatkariya tạo ra một quả trước đó không hiện hữu. Murti đã trình bày rất rõ ràng sự phê bình Asatkaryavada của Mahiyamika, tưởng không cần nhắc lại ở đây, khi Dasgupta nói quả đối với người theo Phật giáo là không hiện hữu, nó tồn tại một thoáng chốc rồi bị mất. Ông không lầm lẫn thuyết không phải Phật giáo với thuyết nhân quả Phật giáo như Jaya Tilake có vẻ đã nghĩ. Ông đã nói đến thuyết nhân quả thực sự được một bộ phái Phật giáo tin theo, phái Sautantika. Dấu vết sai lầm mà Dasgupta truyền đi là thuyết này được tất cả các phái Phật giáo ban đầu chấp nhận. Vallabhusin đã thử tìm cách cân bằng thuyết Abhuva Bhava Utpada của Sautantika với quan niệm nhân quả trong Pali Nikaya. Ông dẫn chứng một trình bày từ Majjhima Nikaya liên quan đến nhân quả và đặt nó bên cạnh đoạn nói về nhân quả của Sautantika. Trình bày ở Majjhima Nikaya viết như sau: trong cách như thế, các pháp vốn không hiện hữu trở thành hiện hữu. Bằng cách đặt hai trình bày này cùng nhau, De La Valle Poussin có vẻ tìm cách chỉ cho thấy là thuyết Sautantrika giống, nếu không phải đồng nhất, với thuyết nhân quả Phật giáo ban đầu. Đúng là hai đoạn Abhutvabhava Utpada và Ahutva Sambonti truyền đạt cùng một ý tưởng, nhưng sự giống nhau này chỉ là bề ngoài và không nên để cho nó che đậy thực tế là hai khái niệm có những nền móng còn khác nhau hơn. Mokri, như đã nói trước đây, vạch ra tất cả những khó khăn gây ra bởi thuyết các sát na, đặc biệt đối với quan niệm nhân quả. Các Sautantrikas đi tới chỗ chọn thuyết Abhutvabhava Utpada vì họ nhận thuyết các sát na, nhưng không thấy thuyết các sát na ở đâu cả trong Nikaya và Agama chương 4, và chúng ta cũng không tìm thấy trong chúng bất cứ suy cứu siêu hình nào về vấn đề thời gian. Do đó, nhóm từ Ahutva Sambonti trong Nikaya có thể coi như một phát biểu thẳng thắn thường nghiệm, không liên can gì đến suy cứu về thuyết các sát na. Nó chỉ bày tỏ là một pháp Dharma trước đây không có, nay trở nên hiện hữu. Khi có sự hiện diện, các duyên cần thiết. Do đó, sự phản đối khởi lên, chống lại quan niệm Sautantrika về Abhutva Bhava Utpada không áp dụng cho quan niệm Nikaya về Ahutva Sambonti. Ví dụ Santa Rasita nhắc đến sự chỉ trích thuyết các sát na bởi Bandante Yogasena như sau: vì không thể có hiệu lực nhân quả, dù là lần lượt hay đồng thời, sự tin tưởng vào thuyết các sát na là hảo huyền. Khi không có nét đặc biệt nào có thể gây ra trong nhân bởi các phụ trợ, duyên, dãy chuỗi được giữ một cách hữu lý là không phân biệt. Ví dụ như không có dịp cho sự dị biệt, nó sẽ phải tạo ra chuỗi cùng hạt giống nhau thay vì chuỗi mầm dị biệt. Nhưng loại chỉ trích này không thể nhằm vào những lời dạy trong Nikaya và Agama. Trong đó có sự nhìn nhận những sự vật thường nghiệm, vô thường nhưng vẫn hiện hữu một thời gian. Chương 4, 5. Không cần thiết phải là thoáng chốc. Các nhân do đó là sự kiện có thể quan sát được hiện hữu trong một thời gian, và chúng có thể tác động lần lượt hay đồng thời vì chúng không phải là thoáng chốc. H.V. Winter viết là trình bày trong Mahajima Nikaya, ví dụ Ahutva Sambonti, mặc dù có uy tín lớn, đã bị tác giả Milindapanna bác bỏ. Điều này vì trình bày của Milinda Natiketi Sankara Ye Abhanyata Jayanti. Nhưng Gunther đã không nhận thấy là ngay trình bày từ Mahajima Nikaya đã được tác giả Milinda xác nhận. Yam Abhutva Sambonti Hutva Pativi Gachati Esa Purimakoti Panyayati. Hơn nữa, hai đoạn trình bày Natiketi Sankara Ye Abhavanta Trayami và Ahutva Sambonti khác nhau về ngữ nghĩa. Các từ Ahutva và Abhavanta nói đến một dị biệt về thời gian, trong khi Ahutva nói đến quá khứ, Abhavanta nói về hiện tại và ngay cả tương lai. Do đó, trình bày thứ nhất có nghĩa là không có hành nào đã được tạo ra mà không dễ bị khởi lên. Lý do là khi các điều kiện cần thiết đã hiện diện, ắt sẽ gây ra quả. Còn đoạn trình bày thứ nhì có nghĩa là dù thế nào, vốn không hiện hữu, trở thành có, và khi đã hiện hữu, mất đi. Sự khởi đầu bày rõ ra ngoài như thế. Nhóm từ Ahutva Sambonti cũng không bao hàm vấn đề siêu hình dù cho quả không gắn liền với nhân. Điều này được chứng thực bởi một đoạn trình bày trong Sikka Samutraya. Đây, thưa đại vương, hành hỏa chủ quan khởi lên, nó không từ đâu tới, cũng như sau khi diệt, không tụ lại một nơi nào cả. Mặt khác, đoạn trình bày Nathi Ketri Sankara Ye Abhavanta Jayati không bao hàm là quả vốn gắn liền với hay có sẵn trong nhân. Những ví dụ trong Milinda nói rõ ràng là các nhân hiện hữu và tùy vào các nhân này mà quả được sinh ra. Ví dụ, trong trường hợp một cái nhà trước đây không có, nói là có gỗ trong rừng, đất sét trong đất và do kết quả cố gắng của các đàn ông và đàn bà trong việc sử dụng những vật liệu này, cái nhà được dựng lên. Cũng như thuyết tính đồng nhất Satka Riyavada dẫn đến tin tưởng vào thường hằng. Thuyết không có tính đồng nhất Asatka Riyavada đưa tới tin tưởng vào đoạn diệt hay vắng mặt sự liên tục. Phật đã gặp trường hợp y hệt này. Điều này hiển nhiên trong Katayana Gota Sutta. Tại đây, Ngài bác bỏ cả Atita lẫn Nathita vì chúng có thể dẫn đến tin tưởng lần lượt vào thường hằng Sasatta và đoạn diệt Yucheda. Từ phân tích trên, sẽ hiển nhiên là các phái Phật giáo như Svastivada và Sautantika nhận các thuyết nhân quả mà tính cách là siêu hình như kết quả của các vấn đề gây ra bởi thuyết các sát na. Sự phân tích kinh nghiệm qua các sát na bất khả phân là nét đặc trưng nổi bật trong bầu không khí triết lý mà Nagarjuna đã sống. Bởi thế, tình hình hết sức phức tạp đối với Nagarjuna, nên dù cho giải thích của ông về thuyết nhân quả mà Phật đã đề ra mới mẻ như thế nào đi nữa, nó vẫn bị hoàn cảnh tác động. Mặc dù trình bày với sự chọn lọc các thuyết siêu hình về nhân quả nêu ra bởi các phái Phật giáo hay không Phật giáo, Nagarjuna bị lôi kéo về các thuyết nằm trong văn học Prajna Paramita, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, ông tìm cách biện minh cho các lời dạy trong đó và biện chứng của ông có vẻ như là một toan tính để cung cấp một nền tảng triết lý cho các thuyết này. Vì thế, nói một đôi lời về các thuyết này có lẽ cũng đúng lúc.